Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
Chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, phong trào thi đua dạy tốt học tốt đã lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, giáo viên và học sinh trên địa bàn tỉnh Bình Định. Qua phong trào này đã xuất hiện nhiều tấm gương thầy cô giáo tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự phát triển của nền giáo dục của tỉnh. Trong đó có thầy Đinh Văn Trọng, giáo viên môn giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bình Định, một trong những giáo viên trẻ giàu nhiệt huyết, luôn đi đầu trong mọi hoạt động của nhà trường. Bên cạnh đó, thầy còn là tấm gương về tinh thần tự giác học tập để nâng cao năng lực chuyên môn, luôn năng động nhiệt tình trong các hoạt động ngoại khóa của nhà trường và các đoàn thể. Bây giờ chúng ta cùng gặp thầy Đinh Văn Trọng để hiểu hơn những đóng góp của thầy cho nhà trường qua bài viết của Bình Nhi sau đây. Trong giai đoạn hiện nay, giáo dục của nước ta đang đứng trước những yêu cầu mới, đặt ra những đòi hỏi cao về năng lực, phẩm chất và nhân cách nhà giáo. Mỗi thầy cô giáo luôn có ý thức rèn đức, luyện tài, tự tu dưỡng, trau dồi phẩm chất đạo đức, yêu nghề, yêu người, nâng cao năng lực chuyên môn, phấn đấu trở thành người thầy giáo tốt, thực sự là hình mẫu, là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Thầy Đinh Văn Trọng, giáo viên môn giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bình Định, là một người như vậy. Với đặc thù của một trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú, học sinh học tập, ăn ở, sinh hoạt, nghỉ ngơi tại trường, nên ngoài việc dạy học, ban giám hiệu và đội ngũ giáo viên của nhà trường còn quan tâm giúp đỡ, chia sẻ với học sinh để các em vững tin trong học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Trong hành trình đó, không thể không nhắc đến sự đóng góp to lớn của thầy Đinh Văn Trọng, giáo viên môn giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng. Hàng năm, trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bình Định đón khoảng 370 học sinh là người dân tộc thiểu số đến từ các huyện miền núi và trung du của tỉnh gồm An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân và Tây Sơn. Trong đó, học sinh người dân tộc Ba Na khoảng 50%, Hơ Rê khoảng 30%, Chăm khoảng 18% và 2% còn lại là các em học sinh các dân tộc khác. Vì đầu vào thấp và phần lớn các em nhút nhát, lại là trường nội trú nên giáo viên không chỉ dạy mà còn phải gần gũi thân thiện để các em cảm nhận nơi đây chính là một gia đình, là một mái ấm. Thầy yêu thương trò, anh chị vào trường trước, đùm bọc các em vào sau. Với đặc thù như vậy, thầy Đinh Văn Trọng luôn cố gắng phát huy tốt vai trò chuyên môn, hỗ trợ các em trong các hoạt động thể dục thể thao, có những đề xuất tổ chức các hội thi, phát động các lớp thi đấu với nhau nhằm tìm kiếm những học sinh có năng khiếu, qua đó tạo sân chơi cho các em năng động và tự tin hơn. Từ thực tế của học sinh trường mình, thầy Trọng đã ấp ủ và thực hiện sáng kiến tác động của thể thao giải trí đến sự phát triển thể lực của học sinh khối 10 trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bình Định và đã đạt giải A, được công nhận là sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng trong ngành giáo dục cấp trường. Chia sẻ về hoạt động giảng dạy của mình, thầy Đinh Văn Trọng cho biết thêm.
Khác với cái đối tượng học sinh các cái trường ở ngoài thì đây là cái đối tượng là học sinh dân tộc thiểu số, cho nên là cái nhận thức của các bạn cũng có cái phần hạn chế. Và trong các cái sinh hoạt hàng ngày thì các bạn cũng chưa mạnh dạn, chưa tự tin để mà giao tiếp với trong quá trình mà tham gia các cái hoạt động đó. Thì cho nên là để mà giúp các bạn có thể là tự tin mạnh dạn sinh hoạt thì đoàn trường cũng có rất nhiều hội thi để giúp cho các bạn có thể là mạnh dạn hơn. Đặc biệt là trong đó thì đoàn trường nhân dịp kỷ niệm các cái ngày lễ lớn thì đoàn trường hay tổ chức các cái hoạt động để cho các bạn mạnh dạn, các bạn đứng ở trước đám đông, các bạn thể hiện mình. Ở đây là không phải là những cái người mà xuất sắc nhất mới đại diện, mà đoàn trường cho tất cả các bạn trong toàn trường có thể thể hiện mình, để từ đó các bạn có thể là song hành cùng với nhau, phát triển cùng đồng đều với nhau, chứ không phải là cái người nào mà giỏi thì mình cứ bám cái người đó giỏi để cho người ta phát triển.
Đối với thầy Trọng, khó khăn lớn nhất trong công việc khi mới vào trường là bất đồng ngôn ngữ. Học sinh với nhiều dân tộc khác nhau, nhiều em nói tiếng phổ thông không rành rọt nên giáo viên bắt buộc phải hiểu ngôn ngữ của các em, cố gắng phá bỏ rào cản ngôn ngữ bằng cách tìm hiểu văn hóa của các dân tộc để tìm được tiếng nói chung, sự tương đồng. Bên cạnh đó, thầy Trọng còn không ngừng sáng tạo nhiều thiết bị dạy học thể dục phục vụ công tác giảng dạy, tập luyện cho học sinh. Ngoài việc tham mưu nhà trường mua sắm thêm trang thiết bị phục vụ giảng dạy, thầy còn dùng tiền tiết kiệm của mình mua thêm các trang thiết bị của các môn bóng đá, bóng ném, cầu lông phục vụ trong công tác giảng dạy và huấn luyện học sinh tham gia hội khỏe Phù Đổng. Đối với thầy Trọng, để có thể hiểu được học sinh là một điều khó, với đặc thù học sinh dân tộc nội trú thì càng khó hơn nhiều lần, do đó bản thân giáo viên phải thật sự yêu thương, đặt tình cảm vào học trò mới có thể cảm hóa, giúp các em hòa đồng hơn trong môi trường học đường. Chia sẻ về sự đồng hành của các em học sinh, thầy Đinh Văn Trọng cho hay.
Với cái môi trường nó đặc biệt như vậy thì bản thân cũng gặp rất là nhiều cái khó khăn, bởi vì cái đối tượng học sinh là người dân tộc thiểu số thì như lúc nãy mình còn nói thì về cái nhận thức thì các bạn chưa cao, nhiều cái hoạt động rồi là nhiều cái sinh hoạt là các bạn còn làm trái với cái nội quy quy định. Mà để khắc phục được những cái khó khăn đó thì mình cũng đã tìm hiểu gần gũi sâu sắc và giáo dục tư tưởng cũng như là phân tích để cho các bạn hiểu được cái điều nội quy đúng mà mình thực hiện theo. Từ đó các bạn có thể là cố gắng phấn đấu và trở thành những cái học sinh giỏi tiêu biểu của trường.
Nhờ sự kiên trì của thầy Trọng, phong trào thể dục thể thao của trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Bình Định ngày một phát triển, các em học sinh được tạo điều kiện tập luyện bộc lộ nhiều tài năng. Hình ảnh một thầy giáo trẻ, một cán bộ đoàn trường đầy nhiệt huyết và luôn truyền lửa cho các thế hệ học sinh đã để lại cho đồng nghiệp, phụ huynh và các em học sinh những tình cảm tốt đẹp, là tấm gương sáng cho học sinh giáo viên của trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Bình Định học tập noi theo. Với tình yêu nghề và khát khao cống hiến trong sự nghiệp trồng người, thầy Trọng là một trong 35 giáo viên được vinh danh tại chương trình Nhà giáo trẻ tiêu biểu làm theo lời Bác giai đoạn 2022-2024 vừa được tỉnh đoàn Bình Định tuyên dương. Chia sẻ về những định hướng trong thời gian tới, thầy giáo trẻ Đinh Văn Trọng cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu tự tìm tòi nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khắc phục những khó khăn của bản thân gia đình để nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Quý vị các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh thanh niên của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của ngành chức năng, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 43 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh. Do vậy, từ đầu tháng 10 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân tuần tra kiểm soát các tuyến đường khu vực gần các trường học nhằm phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông còn phối hợp với ban giám hiệu các trường tổ chức các buổi tuyên truyền về luật giao thông tại nhiều trường học nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho các em khi tham gia giao thông. Bài của Thanh Hương phản ánh cụ thể hơn về vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, tại thành phố Quy Nhơn, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đã và đang tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường có các trường học để nhắc nhở học sinh không tụ tập ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Tại phường Quang Trung, nhiều học sinh sử dụng xe mô tô, xe máy điện để đến trường không đảm bảo an toàn theo quy định. Lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đã tạm giữ nhiều phương tiện do các em học sinh tham gia điều khiển với các lỗi như đi không mang theo giấy tờ xe, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm. Em Trần Trung Hiệu, một học sinh ở thành phố Quy Nhơn cho biết.
Do nhiều xe với lại là cái xe đạp con nó bị hư trục trặc nên là cũng phải lấy cái xe máy con đi cho không, bình thường con đi xe đạp. Do lỡ bữa nay thôi, cho không có lần sau.
Kết quả sau một tháng ra quân thực hiện chỉ thị 31 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã phát hiện lập biên bản xử lý 1.126 trường hợp học sinh vi phạm, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trên 1 tỷ đồng, tạm giữ 957 xe mô tô, 88 phương tiện khác. Trong đó có 842 trường hợp điều khiển xe mô tô, xe máy khi chưa đủ tuổi, gửi thông báo 1.067 trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh đến các trường học nhằm phối hợp kiểm tra chấn chỉnh các trường có học sinh vi phạm. Bên cạnh những trường hợp học sinh vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, thì tại một số trường học trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn, học sinh đã có ý thức tự giác khi tham gia giao thông, không có tâm lý đối phó với lực lượng cảnh sát giao thông. Việc tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông của các em học sinh đã hình thành và lan tỏa rộng rãi trong học sinh của nhiều trường học trên địa bàn thị xã, góp phần xây dựng nhân cách và ý thức pháp luật đối với những công dân gương mẫu trong tương lai. Thượng tá Nguyễn Hồng Văn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết thêm về biện pháp trong thời gian tới nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở lứa tuổi học sinh.
Trong thời gian đến, để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông xảy ra trong lứa tuổi học sinh, thì một trong những biện pháp trọng tâm mà chúng tôi triển khai thực hiện đó là biện pháp kết hợp đồng bộ giữa công an, ngành giáo dục và gia đình. Trong đó, lực lượng công an ngoài công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm của học sinh khi tham gia giao thông và xử lý phụ huynh về hành vi giao phương tiện cho các cháu tham gia giao thông khi không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chúng tôi sẽ gửi thông báo về Sở Giáo dục và nhà trường đối với các cháu, các em có hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông để nhà trường và ngành giáo dục có cái biện pháp giáo dục xử lý tiếp theo.
Có thể khẳng định chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới đã có tác động tích cực đến ý thức về pháp luật giao thông của học sinh. Tuy nhiên, để duy trì và tạo được thói quen tuân thủ pháp luật an toàn giao thông mang tính bền vững trong lứa tuổi học sinh, cần có sự phối hợp chặt chẽ thường xuyên giữa lực lượng cảnh sát giao thông, nhà trường và gia đình trong quản lý giáo dục các em, từng bước xây dựng môi trường giao thông an toàn và văn minh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Phát thanh thanh niên hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 9. Hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc, 118,3 độ Kinh Đông. Trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, từ 103 đến 117 km/h, giật cấp 14. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo, đến 7 giờ sáng mai, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km/h. Tiếp tục suy yếu thêm, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19 độ Vĩ Bắc, 114,2 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 330 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 12. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, ảnh hưởng đến khu vực Bắc Biển Đông. Đến 7 giờ sáng ngày 20 tháng 11, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, tiếp tục suy yếu thêm. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc, 111 độ Kinh Đông. Phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 210 km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, ảnh hưởng đến khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển phía bắc quần đảo Hoàng Sa. Đến 7 giờ sáng 21 tháng 11, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17 độ Vĩ Bắc, 119,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ, sức gió dưới cấp 6, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, ảnh hưởng đến phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa. Dự báo tác động của bão, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 14, sóng biển cao 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.